Nhưng mà anh chị em thân mến, năm phục vụ mới nữa lại bắt đầu hôm nay với việc cử hành lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5B. Cứ sau 365 ngày, từ ngữ mùa vọng, mùa chờ đợi, mong chờ lại được lặp đi lặp lại, mà vẫn không vô nghĩa đối với người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì mùa vọng dẫn đưa họ đến một thực tại siêu nhiên vượt lên trên những thực tại trần thế. Mùa vọng có mục đích là giúp chúng ta hướng mắt nhìn về tương lai, chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại vì trong vinh quang, đang khi chúng ta mừng kỷ niệm ngày Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta cách đây hơn 2.000 năm. Khi cử hành phục vụ mùa vọng, giáo hội giúp chúng ta đảm nhận cuộc sống hiện tại một cách có định hướng trong niềm tin vào Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang lần thứ hai. Tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em ba điều. Điều thứ nhất là lời kêu cầu ân cảnh lưu đày. Điều thứ hai là mong thoát khỏi cảnh lưu đày nội tâm. Thứ ba là để được ơn cứu thoát toàn vẹn. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất, do sự bất trung và phá vỡ giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân người tại núi Sinai để tôn thờ thần dân ngoại, Thiên Chúa đã để dân Israel rơi vào đạo quân của vua Nabucodonosor. Hậu quả là thành Jerusalem bị phá hủy, dân bị bắt làm nô lệ và lưu đày ở Babylon. Trong cảnh khốn cùng và nhục nhã nơi đất khách quê người, dân Israel ý thức và nhận ra rằng tình trạng khốn khổ của họ là do họ đã phạm tội, họ đã phản bội giao ước mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ. Và ngôn sứ Isaiah đã thay mặt cho dân chúng thú nhận tình trạng tội lỗi của dân, rằng chúng con đã luôn ở trong tình trạng tội lỗi. Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và xin Chúa hãy thứ tha tội lỗi. Xin Ngài hãy đến và cứu thoát chúng con. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống. Vâng, như vậy từ cảnh lưu đày khốn cùng của dân Israel, Israel đã học biết được bài học là nhận ra lỗi lầm của mình và mong chờ Chúa đến giải thoát. Israel cũng ý thức rằng họ chẳng thế nào có cơ hội hồi hương nếu không có sự can thiệp của Chúa. Đó là kinh nghiệm thiêng liêng mà họ đã học được giữa cảnh lưu đày. Chỉ có Chúa là đấng cứu độ. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em là mong thoát khỏi cảnh lưu đày nội tâm. Về phần chúng ta, dù không bị lưu đày tha hương giống như là dân Do Thái xưa ở bên Babylon, nhưng mỗi người chúng ta đều khám phá nơi bản thân của mình một thứ lưu đày nội tâm. Thánh Phaolô thú nhận điều này rằng: điều tôi muốn tôi là không làm, vẫn muốn thì tôi lại làm. Vâng, rõ ràng, khi nhìn vào bản thân mỗi người chúng ta, mỗi chúng ta đều thấy là luôn tồn tại một khuynh chiều ở đó về cái ác, về sự dữ. Có những lúc cái ác lấn át cả cái thiện ở trong con người của chúng ta, và rằng mỗi khi sự dữ chiến thắng ở nơi bản thân mỗi người chúng ta, thì sự lưu đày nội tâm bắt đầu xuất hiện. Đó là trường hợp của Adam và Eva trốn chạy Chúa sau khi đã không phân phục lời của Ngài. Đó là nỗi cô đơn, sợ hãi và trống rỗng khốn cùng của Cain sau khi đã giết em mình. Đó là sự thất vọng của Judah sau khi đã bán thầy mình, vân vân. Cứ mỗi khi cái ác gia tăng ở nơi bản thân mỗi người chúng ta, người ta lại cảm thấy càng xa thiên đàng, xa dần tình thân đối với Thiên Chúa và trở nên xa lạ với anh chị em của mình. Đó là sự lưu đày nội tâm. Sự lưu đày này có thể xảy ra nơi mỗi một cá nhân, nhưng cũng có thể xảy ra nơi một tập thể. Và tập thể trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay đó là cộng đoàn tín hữu Corinto của Thánh Phaolô, một cộng đoàn rất sống động nhưng cũng đầy những giới hạn, những yếu đuối, những tội lỗi họ chia rẽ nhau, họ kiện tụng nhau và sống một đời sống luân lý suy đồi. Và như thế sẽ chẳng bao giờ có một sự hồi hương thật từ trong chính con người của chúng ta, sẽ chẳng bao giờ có sự bình an thật nếu không có sự trợ giúp của Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, bầu khí mùa vọng mời gọi chúng ta trở lại với chính bản thân mỗi người chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, theo cái nhìn Kitô giáo, thì việc giải thoát khỏi cảnh nô lệ bề ngoài như hồi hương của dân Israel, hay là chữa lành bệnh tật, hay là phục sinh cái chết, luôn là dấu chỉ mời gọi chúng ta hướng đến sự giải thoát toàn vẹn con người của chúng ta, cả xác lẫn hồn. Chẳng hạn như việc chữa lành người bất toàn, Chúa Giêsu nói tội lỗi của con được tha trước, sau đó Chúa Giêsu nói và hãy vác chóng về nhà. Sự cứu độ, ơn cứu độ của Thiên Chúa mang đến cho nhân loại là một ơn cứu độ toàn vẹn cả xác lẫn hồn. Ơn cứu độ ấy đã được thực hiện nơi Đức Giêsu cách đây 2000 năm, nhưng sẽ được thực hiện trọn vẹn trong ngày Chúa trở lại vinh quang. Vì thế, việc chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh hàng năm không chỉ là dừng lại ở những kỷ niệm một hang đá ngày nay trở nên là dễ thương hơn, hoành tráng hơn và huy hoàng hơn, mà trái lại còn giúp chúng ta đi xa hơn nữa, là hướng tầm nhìn của chúng ta về việc trở lại của Chúa trong ngày cánh chung bằng những hành động cụ thể và sống động mỗi ngày. Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thái độ mà chúng ta phải sống, đó là hãy nhớ đến bao ân huệ, bao ân sủng Thiên Chúa bao bọc chúng ta và đã ban cho chúng ta. Và Ngài khuyên các tín hữu của mình rằng hãy sống xứng đáng với những ân huệ đó. Và nhờ những ân huệ đó mà chúng ta hãy trung kiên trước mọi thử thách. Đó là thái độ tích cực nhất chờ đợi Chúa trở lại. Còn bài tin mừng ngày hôm nay thì cảnh báo chúng ta là hãy tỉnh táo thiêng liêng để khỏi đánh mất cơ hội khi Chúa đến với mỗi người chúng ta. Israel ngày xưa đã đánh mất cơ hội khi mà ngôi lời đã đến nhà của người, nhưng chẳng có ai đón nhận người. Tỉnh thức không chỉ dành cho ngày cánh chung hoặc là chuẩn bị ngày chúng ta lìa khỏi cuộc đời này, nhưng mà là chuẩn bị cho mỗi ngày, mỗi biến cố ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta khám phá ra lời Chúa mời gọi, Chúa đến với chúng ta và nhắc nhở chúng ta. Và tinh thần ấy được thể hiện qua một câu chuyện tôi muốn hầu với ông bà anh chị em hôm nay. Câu chuyện có tựa đề "Hôm nay ông chủ sẽ đến". Ngày kia có một du khách dừng chân trước một biệt thự rất là sang trọng bên cạnh một hồ nước trong xanh, nhưng lại ở trên một con đường ít khách qua lại. Khách du lịch gõ cửa vào hàng rào sắt, tức thì có một ông cụ coi vườn ra mở cổng. Ông sung sướng vì gặp được một người khách hiếm hoi, cụ dẫn ông đi tham quan khu vườn ấy. Người khách lên tiếng hỏi: "Thưa cụ ở đây đã bao lâu rồi?" Cụ nói rằng: "24 năm trời rồi." Vậy thì người khách hỏi tiếp là: "Chủ của cụ ít khi đến nghỉ tại biệt thự này phải không?" Cụ đã trông thấy ông chủ bao nhiêu lần rồi? Ông thưa là: "Tôi đã thấy ông chủ của tôi 4 lần, lần cuối cùng cách đây đã 12 năm." Người du khách hỏi: "Ông có viết thư cho cụ không?" Ông cụ trả lời: "Chẳng bao giờ cả." "Thế ai trả tiền công cho cụ?" Cụ trả lời rằng: "Người quản gia của ông ấy." "Thế người quản gia này có năng đến gặp ông không?" "Tôi chưa thể thấy mặt ông quản gia, ông ấy liên lạc với tôi qua thư từ." Và người du khách hỏi ông cụ: "Thế thì vẻ sang trọng và đẹp đẽ này ai là người sẽ hưởng nó?" Ông trả lời: "Trừ vợ tôi và tôi, chẳng có ai hưởng hết." Vậy thì tại sao cụ coi sóc khu vườn này và trồng những bông hoa đẹp này, bãi cỏ này một cách chu đáo như thế, dường như ngày mai ông chủ sẽ đến phải không? Ông cụ trả lời: "Ồ, không phải đâu. Tôi làm tất cả mọi việc như ông chủ của tôi sẽ đến ngày hôm nay." Vâng thưa ông, ngày hôm nay ông chủ sẽ đến. Tôi hy vọng là như thế. Thưa quý ông bà, anh chị em, tôi làm như chủ tôi sẽ đến ngày hôm nay là sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta khi chúng ta sống và cử hành phục vụ mùa vọng. Chu kỳ phục vụ Chúa Nhật của giáo hội là 3 năm, năm A, năm B và năm C. Năm phục vụ mới thì luôn luôn bắt đầu bằng mùa vọng mà vẫn không mất đi cái sức nặng và ý nghĩa của nó. Bởi trong 365 ngày sắp tới đây, mỗi người chúng ta đều khám phá ra rằng vẫn còn đó những khát vọng vươn lên khỏi cái tầm thường của phận người. Vẫn còn đó cái cảnh lưu đầy nội tâm mà mỗi khi chúng ta nhìn vào trong tâm hồn của chúng ta vẫn còn thấy đó. Và vẫn còn đó cái khắc khoải mong chờ được ơn cứu độ trọn vẹn. Vì thế, thưa quý ông bà, anh chị em, từng giây, từng phút, từng ngày của thời gian ấy, chúng ta vẫn phải tiếp tục kiên tâm cầu nguyện. Xin Chúa hãy xé các tầng trời mà ngự xuống trên chúng ta, đánh tan cõi lòng xấu xa của chúng ta, và mỗi người chúng ta sẽ được ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta được hiện diện nơi đây sẽ được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ ngày Chúa đến với mỗi người chúng ta.